This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị Mỹ Liên trở lại chương trình trong ngày hôm nay. Chị hôm nay chị khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ.
Xin chào tất cả các anh chị, các bạn khán giả nghe đài và rất mong mọi người cũng đều khỏe.
Hôm nay thì trời đẹp hả chị ha?
Trời đẹp em.
Ừ, nhưng mà ông trời
mình còn không có ít một ít thời gian mà nó vừa nóng vừa
đúng
rồi
đúng.
Nó sẽ quá nóng nhưng mà làm như mình ở mình cũng quen rồi tính hết.
Đúng,
hồi
đúng,
đầu
đúng,
chị mới qua
chị sợ,
chị thấy trời ơi, tới cái mùa hè xong mà nó khổ sở, còn bây giờ chị thấy mình bước ra xe rồi mình đi vô chợ thì nó hơi nóng một chút cái đoạn đó, rồi mình vô chợ nó lại mát, rồi mình ra xe rồi mình về nhà mình vô gara rồi nó lại mát. Chỉ có thấy những người mễ họ làm dưới nắng đó, những công việc ở ngoài đường thấy tội nghiệp người ta vì trời nóng quá thôi. Chứ còn mình đâu có đi cày ruộng hay là đi làm gì bên ngoài, cho nên là cái nhiều người nó chịu không nổi. Chị cũng không biết thấy có gì gọi là ngoài khả năng chịu đựng của mình. Khi mùa hè nóng có khi trên 100 độ đó em.
Em
không
đồng,
chị nói vậy đúng không?
Em đồng ý với chị, nhưng mà chắc có lẽ là nếu mà ông trời ông mà nắng ông mà nóng quá chuẩn bị cho những cái ngày sắp tới mà ngày hè đó chị, thì đối với em á, em mà có muốn đi chợ, em mà có muốn đi exercise thì em đi lúc sớm, lúc mà chợ mới mở cửa, hay hoặc là lúc không trời ông mới mặc lên thì giờ đó là thời tiết nó còn mát mẻ, hay hoặc là trời nó vừa mới sụp tối xuống mà cái chợ nó chuẩn bị nó đóng cửa, nó chuẩn bị nó đóng cửa đó, nửa tiếng một tiếng nữa thì quý vị đi nó cũng tương đối, nó cũng đỡ nóng hừng hực hơn nếu mà quý vị đi trong những cái giờ cao điểm, hoặc là 1-2 giờ trưa, 11-12 giờ trưa này nọ thì thôi hừng hực lửa nóng đó, phải gọi là cái mùa này mà chúng ta thường thì em thích em đi trốn nắng qua Cali này nọ chị, hay hoặc là nếu mà mình mà có thân nhân mình mà đi qua Canada thì còn gì tuyệt vời hả chị ha.
Em đừng có bài á, mai mốt chợ tới gần đóng cửa đông nghẹt người em ta đóng không được.
Vâng, ngày hôm nay đến với chương trình chị có món gì đặc biệt không chị?
Còn tính đây tuần rồi mình làm cái sandwich nướng tôm đó.
Dạ.
Yeah. Rồi chị có nói là thì chị cũng sẽ, chị nghĩ là cái này chắc cũng có thể các anh chị các bạn qua lâu thì nhiều người biết làm. Nhưng mà cũng có còn một số các anh chị các bạn mà bận biểu gì đó rồi trong cái đầu hình dung là cái bánh này nó khó làm lắm, bánh pate chaud, cho nên không nghĩ đến chuyện mình làm mình ăn. Thì hôm nay chị với em cùng trao đổi để cho các bạn biết rằng là cái món này làm nó đơn giản và mình có thể chủ động và mình có thể có dịp để thưởng thức bánh ra lò tại nhà. Chứ còn nếu mà em đi ra tiệm em mua về em cũng phải để lại cho nóng, hoặc em thường em muốn ngày mai ăn thì sáng mai ăn thì tối chiều nay xe lo mua đi, thì chắc chắn một điều là phải để nướng lại rồi. Thì nướng lần thứ hai thì dĩ nhiên nó phải giảm bớt cái độ ngon của nó. Cho nên các anh chị các bạn nào mà trước giờ chưa từng làm bánh pate chaud thì mình thử cùng với lại Mỹ Liên và Hoàng Tính làm thử trong nhà ăn xem có phải là tôi nói là đúng hay không. Mình sẽ có dịp tận hưởng bánh mới ra lò rất là ngon. Không hề thua kém gì bánh các anh chị các bạn ra tiệm mua.
Ngon không chị?
Ngon.
Mà dễ làm không?
Dễ
luôn. Thôi bây giờ bắt đầu mình đi chợ nha.
Em, dạ. Bây giờ thí dụ như mình muốn rằng là sáng mai, thí dụ mình có vài người bạn đến nhà chơi mà mình muốn sáng mai pha ly cà phê được có cái để điểm tâm. Thì hôm tối mình chuẩn bị, rồi sáng dậy mình khoảng trong một tiếng đồng hồ là mình có bánh mới mình ăn. Bây giờ đi chợ đó để mua đồ để mà làm cái bánh pate chaud này đó, thì có hai phần, thứ nhất là phần bột và thứ hai là cái phần nhân.
Phần
thì cái phần bột,
bột
á, thì các chợ Mỹ họ bán nhiều lắm, mình cũng có cách để mà nhồi bột, nhưng mà mình nhồi thì vừa tốn thì giờ, vừa tốn công mà vừa không bảo đảm mà nó sẽ xốp như cái bánh, như cái bột mà mình mua ở tiệm.
Dạ, yeah, đúng vậy.
Cho nên là ở các chợ, ở các chợ Mỹ đó, và nhất là chị thường trong mua trong Walmart đó, Quang Tính, thì chị vô cái tủ đông mà họ chợ gần chỗ họ bán kem đó, thì chị mua một cái hộp bột này. Cái hộp bột chị gửi cho em để em đọc thử cho nó chính xác hơn, chị đọc sợ bà xí bà ngầu á.
Dạ vâng, thưa quý vị, về cái phần bột và phần nhân, thì cái bột á, quý vị có thể, quý vị đi chợ Walmart đi, ha, hay hoặc là những cái ngôi chợ mà Hoa Kỳ,
Kroger,
trong vùng Kroger, Albertson này nọ, Tom Tom này nọ rồi đó. À, quý vị vô trong cái ngăn lạnh á, thưa quý vị, thì nó là cái hiệu Pop Pastry, thưa quý vị, nó là của Pepper Rye Fam, đó là một cái loại mà nó bỏ trong cái ngăn lạnh để mà chúng ta về mua về, xong đó là một cái hộp để mà chúng ta xả lạnh để mà chúng ta làm ra những cái loại mà bánh mà sau khi mình nướng xong nó được giòn giòn, thưa quý vị, đó thì quý vị cứ đến chợ Walmart vô trong cái dàn mà dàn lạnh á, thì quý vị
đông
đá.
Cái khu vực bán kem á, kế bên mấy cái lọ kem á thì nó có cái hộp bánh này,
đúng
cái hộp bột này.
Dạ vâng, đó thì rất là dễ tìm lắm, thưa quý vị, cái giá nó cũng rẻ, chỉ có theo như Hoàng Tính nhìn ở trên đây mà chị mới đi đưa Hoàng Tính có 6 đồng mấy à, tính thuế luôn cũng khoảng có 6 đồng mấy à. Gần tới 7 đồng thôi. Đó. Nhưng mà mình mua một cái hộp này mà một cái cây này mà mình làm được nhiều không chị?
Một cái hộp đó, nó trong đó nó có hai cái sắp bột. Mỗi cái sắp bột nó có 3 lớp. Thì mỗi cái sắp bột đó, mình sẽ cắt nó ra 3 cái lớp đó. Và mỗi một cái miếng như vậy mình cắt lại làm 3 nữa. Thì như vậy một cái sắp bột mình cắt được 9 cái bánh. Hai sắp bột mình làm được 18 cái bánh. Bánh này là bánh loại nhỏ hả Hoàng Tính? Bánh ở nhà mình ăn để mình vừa miệng ăn. Còn thí dụ như nếu mà mình làm cái lớn đó, thì mình làm có 9 cái bánh thôi, tức là hai cái miếng bột mình sắp lại rồi mình làm thành một cái tròn lớn. Thì giống như ngoài tiệm nó bán là bánh lớn á, còn ở nhà mình ăn á, mình làm một cái miếng nhỏ, tức là một cái sắp bột như vậy. Lát chị sẽ nói chi tiết hơn cái cách mình cắt như thế nào. Thì đại khái một cái hộp đó mình sẽ làm ra 18 cái bánh.
Dạ vâng, quý vị. Dạ vâng, quý vị nhớ nha, thưa quý vị ha. Quý vị, phần bột của cái bánh pate show mà ngày hôm nay chị Mỹ Thiên chỉ, thì quý vị đi chợ Walmart, Kroger này nọ ở Hoa Kỳ á, quý vị tìm mua ở trong cái ngăn lạnh á, nó là cái hiệu là Pop, P-U-F-F, P phở U-F-F, rồi cái chữ tiếp theo là Pastry, tức là P-A-S-T-R-E-C-R-E-T, nghe ha, P-A-S-T-R-E-C-R-E-T, Frozen, Frozen Pastry, double sheet, thưa quý vị, tức là có ở trong nó có là hai cái hộp riêng nữa nha, thưa quý vị, hai cái khâu đó, thì cái giá nó khoảng 6 đồng mấy thôi, 6 đồng 24 cent thôi nha, thưa quý vị ha. Rồi ở sẵn ở chợ Mỹ mình có cần mua gì nữa không chị?
Không, mình chỉ mua bột và bất cứ lúc nào, thí dụ bây giờ mình chưa có làm, bữa nay mình mua mình để trong freezer đi. Dạ. Rồi bất cứ lúc nào mình lấy ra mình làm cũng được. Thí dụ bữa nay mình có cái việc gì đó mình đi Walmart, mặc dù mình chưa có định ngày mai mình làm bánh, thì mình cũng có thể mua một hoặc là hai hộp đó về mình để trong freezer của mình. Rồi bây giờ phần nhân cho một cái hộp đó, một cái hộp mà chị nói ra 18 cái bánh đó, thì mình có nửa bao thịt xay, hoặc là nửa bao thịt từ các anh chị các bạn tự xay ở nhà, hoặc mình tự bầm cho nhuyễn. Rồi mình có thêm 1/4 bao tôm không có vỏ, tức là một thịt nửa tôm. Còn nếu mà các anh chị các bạn ở nhà không thích ăn tôm, mình làm thịt không cũng vẫn được. Còn mình còn có tôm, có thịt thì dẫu sao nó cũng sẽ ngon hơn và cái vị của nó cũng đậm đà hơn. Rồi mình ngoài cái tôm với thịt đó, mình có một cái củ hành tây nhỏ. Có một cái điều nó hơi khó chút xíu đó, mình phải có khoảng 40g pate gan. Pate gan nghe Hoàng Tính. Thì cái pate gan này ở các chợ Việt Nam nó đều có hộp bán cái hộp pate gan của Pháp mà nhỏ nhỏ, khoảng 2 đồng hay gì đó. Thì mình mua cái hộp này về rồi mình có thể, nếu hết cái hộp pate gan đó, mình có thể làm hai hộp bánh pate show. Còn nếu mà mình làm một thì mình làm một nửa, còn nửa mình để lại đó. Nhiều khi ở nhà mình ít người, mình làm 18 cái là cũng ăn hai lần rồi, thí dụ vậy. Còn nếu nhà mình đông người, mình làm hai hộp thì mình làm hết hộp pate gan này. Thì ngoài cái thịt xay, cái tôm không vỏ, một cái củ hành tây ha, mình có khoảng 40-50g pate gan. Ngoài ra mình cần có thêm một cái trứng gà, rồi mình có dầu ăn nè, gia vị để mình nêm trong cái nhân đó, gồm có muối, đường, bột nêm và tiêu. Tức là khi mà các anh chị có cái đó rồi, các anh chị nêm cái gia vị này cái bột thì hoàn toàn là mình không có động đậy gì ngoại chuyện mình làm cái bột thôi, nhưng mà còn cái nhân đó thì mình có thịt xay, có tôm, có củ hành tây với có bát tê gan. Còn một cái trứng gà thì một lá, mình sẽ dùng cái lòng đỏ trứng gà mình phết trên mặt của cái bánh sau khi mình làm xong để mình để vô nướng. Các anh chị các bạn thấy ngoài tiệm nó ra một cái màu hồng hồng đỏ đỏ đó, đỏ lật lật đó, là cái đó là cái phần, cái phần cái lòng đỏ của trứng gà mình mà mình tha lên trên cái bánh để nướng.
Thì ra là vậy.
Đơn giản vậy thôi, tức là mình có một cái hộp bột mà Hoàng Tính nói Hưng nói cho anh chị đã mua rồi đó. Ngoài ra mình có nửa bao thịt xay, 1/4 bao tôm nhỏ, mình có một cái củ hành tây, mình có nửa hộp pate gan nhỏ nhỏ ở chợ Việt Nam nó bán nhiều đó Hoàng Tính.
Hoặc
là
nhỏ
ở nhà thường các anh chị các bạn có làm pate ăn bánh mì thì con mình cũng có hướng dẫn nhiều lần trong cái chuyện làm pate đó. Thì các anh chị có pate mà để trong ngăn đá rồi mình lấy ra mình làm, hoặc là mình khi mà mình làm pate ăn thì mình chia phần nó nhỏ nhỏ ra để khi khi mình cần làm cái bánh pate show này mình có cái miếng pate bỏ vô. Tại sao mình phải có pate? Bởi vì có cái pate vô thì cái mùi thịt nó sẽ rất là ngon. Và mình ăn thì nó giống ngoài tiệm hơn.
Vâng, nó béo béo bùi bùi hả?
Cái nguyên liệu của mình như vậy thôi. Bây giờ cái cách làm của mình ha. Cái thịt thì như đã nói, các anh chị mua thịt xay sẵn, hoặc các anh chị có miếng thịt nửa phao các anh chị xay ở nhà, hoặc là các anh chị bằm nhuyễn, để trên thớt bằm nhuyễn, cái nào cũng được. Rồi tôm thì rửa sạch, lau khô, tôm không vỏ nó rửa sạch, lau khô. Rồi mình cắt hột lựu nhỏ 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 nhỏ. Cái củ hành á, thì mình cũng cắt hột lựu. Cái pate thì mình để sẵn rồi. Bây giờ các anh chị trộn nè, bỏ vô cái tô ha, thịt xay, tôm, củ hành, pate. Củ hành mình đã cắt hột lựu rồi. Các anh chị nêm vào đó muối, đường, bột nêm và tiêu cho vừa ăn. Nếu mà muốn sáng mai chủ đồng, tối nay trước khi đi ngủ mình ướp cái thịt này xong mình ráp lại mình để trong ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu các anh chị làm liền đó, chị ngủ, mình ngủ dậy mình làm thì mình ướp 1 giờ để cho nó thấm. Cái nhân của mình nó được thấm đều gia vị thì nó đậm đà hơn. Rồi bây giờ mình có một cái gói bột mà mình đã mua sẵn, hoặc là mình vừa mua. Nếu mà các anh chị để trong freezer lấy ra thì 40 phút để ngoài. Còn ở nhà tôi hay làm đó, thì tối trước khi mà tôi đi ngủ, tôi lấy cái gói bột đó, tôi lấy từ freezer để trên ngăn mát. Sáng mai dậy khoảng 5-6 giờ sáng mà cần làm, để đãi khách hay là làm để có tiệc gì đó thì 5-6 giờ sáng tôi lấy ra thì tôi vừa làm. Còn nếu các anh chị các bạn không có chủ động giờ giấc thì mình lấy ra mình để khoảng 40 phút bên ngoài. Mở cái hộp ra để 40 phút bên ngoài thì cái bột nó sẽ mềm vừa làm, mình không có để lâu quá. Bởi vì cái bột mà nó nhả nhẩu ra rồi đó thì mình cầm mình gói nó không có đẹp. Hoặc nó còn cứng thì mình bẻ nó lại cái miếng bột thì nó bị gãy. Cho nên nó là cái thời gian là như vậy. Các anh chị nó hơi khó chút xíu là các anh chị ngoài cái hộp bột nó có ghi là 40 phút thì các anh chị nhớ để đúng 40 phút. Chứ đừng có vội 30 phút rồi lo làm, hoặc là bây giờ không rảnh lấy ra để đó đi rồi lát 1 tiếng hay tiếng đồng hồ sao làm. Thì cái bột nó bị mềm quá làm cũng không có ngon. Cho nên nếu mình không có thời gian, nếu mình canh chỗ chừng 6-7 tiếng đồng hồ trong ngăn mát thì nó vừa bột để làm. Rồi bây giờ á, trong cái hộp đó đó, trong cái hộp mà bột mà mình mua đó, nó có 2 sấp bột. Mỗi một sấp là nó sấp lại 3 miếng. Các anh chị làm cái này đừng nên dùng dao, mà mình lấy một cái thớt sạch ha. Mình rải một cái lớp bột mì mỏng thiệt là mỏng. Mình bóc một cái lớp bột mì trong tay xong mình tha đều lên cái thớt để chi nó gọi là bột áo. Giống như mình làm nhiều thứ, mình cắt bột, mình cắt làm bánh canh hay gì mình cũng cần bột áo. Thì cái này bột này mình làm bột áo bằng bột mì. Mình rải lên cái thớt xong rồi mình mở 3 cái miếng ra. Mình sử dụng cái kéo. Cái kéo mình cắt nó không có nhây. Tức là mình sử dụng mình cái kéo mình cắt 3 cái lớp bột nó ra, nó thành là 3 miếng mình để trên thớt. Xong mỗi miếng mình cắt lại, mình chia mỗi miếng làm 3 thì nó là hình vuông. Tức là như vậy một cái sấp bột trong cái hộp bột này mình cắt ra được 9 miếng. Rồi bây giờ để cho nó khỏi bị mềm, các anh chị cứ để cái sấp bột kia trong cái hộp. Cái hộp mình mở ra rồi mình để đó. Bây giờ mình bắt đầu mình làm. Mình đã có cái nhân mình ướp rồi, hoặc mình ướp mình để thấm gia vị 1 tiếng đồng hồ, hoặc mình ướp mình để trong ngăn mát tủ lạnh một đêm. Thì bây giờ các anh chị lấy một miếng bột lên. Lúc này cái miếng bột nó hình vuông. Có 2 cách. Một là các anh chị gấp đôi lại thì các anh chị nướng ra cái bánh hình chữ nhật. Còn nếu mà các anh chị gấp xéo theo cái đường kính của nó là gấp xéo đó, thì các anh chị sẽ có cái bánh hình tam giác. thì thường á tôi làm để cho vui mắt á, tôi làm nửa chữ nhật nửa tam giác, thì mình để ra cái dĩa thấy nó cũng vui vui vậy thôi. Còn các anh chị thích làm kiểu nào là nhân, làm cái bánh hình tam giác thì mình tranh thủ để nhân nó được nhiều hơn cái bánh hình chữ nhật. Mình có cái miếng bột để trên tay, mình thích hình chữ nhật hay mình thích hình tam giác thì mình gấp nó lại, mình gấp hơi hơi rồi mình để nó còn khoảng cách, mình dùng cái muỗng mình múc muỗng bột, mình để vô, mình để mình ấn nhẹ, tìm cách như thế nào các anh chị các bạn, tìm cách như thế nào để mình để như các anh chị các bạn làm một lần hai lần, một cái hai cái thì sẽ có kinh nghiệm, mình để như thế nào mà nhiều nhân á, thì mình ăn nó ngon hơn. Còn nhưng mà nhiều quá đó, khi các anh chị để nhiều quá thì các anh chị bóp cái mí của cái bột lại đó thì nó không có khít, tại vì mình để bột nhân nhiều quá. Các anh chị múc chừng một muỗng cà phê đầy thì các anh chị để vô, các anh chị dùng hai cái ngón tay các anh chị bóp cái mí, thì khi cái bột này nó vừa đó thì các anh chị gấp nó lại và các anh chị bóp mí thì nó dính lại với nhau. Nhưng mà nó dính lại vậy cũng chưa chắc, sau đó các anh chị để xuống cái thớt, các anh chị dùng cái nĩa, mà cái nĩa mình hay ăn mà nĩa ba chia lớn lớn, các anh chị lấy cái đầu nĩa các anh chị ấn chung quanh của cái mí mà mình vừa bóp bằng tay đó, xong lật qua lấy cái nĩa ấn, tức là hai mặt mình đã dùng cái nĩa mình ấn cho nó có cái cạnh vậy đó thì nó sẽ dính chặt hơn. Sau đó mình để ra một cái mâm, mà trong cái mâm đó mình có lót giấy nến, cái giấy mà nướng bánh đó các anh chị để ra cái mâm, rồi các anh chị cứ làm tuần tự nó hết như vậy. Nó hết thường đó là mình nướng lò, nếu mình làm một hộp đó, thì mình nướng bằng cái lò nhỏ mà mình vẫn hay ở nhà cái lò trung bình đó, ở nhà mình hay nướng bánh mì hay nướng gì cho gọn đó. Chứ nếu mình để vô cái lò nướng lớn thì vừa hao điện vừa lâu. Còn nếu làm nhiều á thì các anh chị lấy mâm lớn rồi lót giấy nướng bánh, rồi các anh chị để hai ba cái mâm vô trong cái lò lớn thì nó tiện một lần. Còn nếu mình chỉ ăn có một hộp thôi đó, hồi đầu tôi cũng bày đặt nướng kia nó mất công lắm, nướng cái lò lớn nó mất công lắm, chỉ có nướng cái lò nhỏ đó thì mình để sát nó vô, có cái khay trong cái lò đó ha, các anh chị lót miếng giấy xong các anh chị để hết tất cả những bánh mà các anh chị đã làm rồi. Sau đó bây giờ mình lấy một cái lồng đỏ trứng, mình cho vô đó một muỗng canh dầu ăn. Các anh chị đánh giữa cái dầu ăn với lại cái lồng đỏ trứng cho nó đều. Mình dùng cái cọ mình phết lên những cái bánh mình đã làm rồi trước khi nướng. Bây giờ nướng thì các anh chị mở lò 375 độ để cho nó nóng. Khi nó nóng thì thường lò của mình nó nóng thì nó báo là lò đủ nóng rồi. Các anh chị để cái khay bánh vô, các anh chị cho thời gian của nó 40 phút thì là nó vừa, cái bánh nó vừa chín vừa đẹp. Các anh chị sẽ không có tưởng tượng là, nếu mà mình làm lần đầu mình không tưởng tượng là ô, patisô nó ở trong nhà của mình rồi, không cần phải ra tiệm. Các anh chị nhìn vô, các anh chị thấy nó nở lên rồi nó rất là đẹp. Để chừng 5 phút sau mình ăn thì bánh mới ra lò rất là ngon. Ha, nói lại là khi mình cắt bột ra đó thì mỗi một cái sắp bột như vậy đó là mình cắt ra 3 miếng, mỗi một miếng mình cắt ra làm 3 cái miếng nhỏ thì 3 miếng nhỏ đó hình vuông. Như vậy thì nguyên một cái hộp mà hồi nãy Hoàng Tính nói với các anh chị và các bạn đó là một cái hộp đó là làm ra được 18 cái. Đó là cái bánh nhỏ. Còn nếu trường hợp các anh chị và các bạn muốn làm cái bánh lớn thì như vậy đó là các anh chị các bạn để một cái miếng bánh trên tay rồi bỏ nhân vô, lấy một cái miếng khác ụp nó lên. Xong rồi lấy một cái chén hay cái gì mà nó vừa đường kính của cái đó, ấn nhẹ nhẹ nó, thay vì mình phải bóp bằng tay mình ấn nhẹ nhẹ rồi mình bóp dùng hai ngón tay á, mình ấy hai cái miếng nó lại, rồi thế là mình nướng thôi. Hoặc là mình dùng cái nĩa như tôi nói đó, các anh chị cũng làm hình vuông của cái bánh thì các anh chị để vô nướng thì mình ra chín cái bánh nó lớn hơn. Còn nếu mà mình muốn là vừa ăn cái nhỏ vừa cầm ăn, nhất là trong những cái tiệc mà gọi là cái tiệc mà mình có hai bên họ hàng gặp nhau, hoặc là tiệc đãi khách gì đó, người ta muốn ăn nhỏ nhẹ, hoặc người ta muốn ăn bánh đầy, rồi người ta muốn ăn một cái bánh pate show, một cái miếng bánh sandwich nướng tôm và một cái chả giò, ví dụ các anh chị các bạn đãi người ta ba món thì người ta không có phải lo lắng là cái bánh pate show này nó nhiều quá, chắc thôi đừng ăn đó, mình ăn cái miếng bánh mì sandwich nướng thôi. Các anh chị nướng cái miếng bánh nhỏ vậy đó thì các cháu nhỏ nó cầm nó ăn cũng gọn, các anh chị đãi khách người ta cũng tiện ăn, ai ăn nhiều thì người ta ăn hai cái, còn ai người ta ăn một miếng, một cái bánh pate show, một miếng bánh mì mà lần trước tôi đã nói các anh chị làm đó, rồi ăn thêm một cuốn chả giò nữa. Thì nhớ lại vậy, uống ly cà phê hay uống một ly nước gì thì nó vừa, ai thích ăn thêm thì có thể ăn cái thứ hai. dễ ăn hơn là mình làm một cái bánh pate show quá lớn và người ta muốn ăn thì bẻ ra thì không được, mà để lại cũng không có được, cho nên là người ta khó khi sử dụng. Các anh chị và các bạn, thì trong những cái tiệc gia đình hay là mình có đứa con trai, đứa con gái, mỗi đứa nó đẻ ra ba bốn hai đứa con rồi cháu nội cháu ngoại, cái ngày nào đó về ha thì bà nội bà ngoại gì đó muốn làm đồ cho các cháu ăn điểm tâm, thì các anh chị và các bạn làm cái nhỏ nhỏ về các cháu nó rất là thích. Khi các cháu nó ăn hai cái thì nó lấy hai cái, và lúc nào mình cũng có bánh mới ra lò để các anh chị các bạn làm xong rồi để vô lò nướng 40 phút mình lấy ra, 5 phút sau sau mình ăn thì bánh rất là ngon. Tại vì mình sẽ có cái cảm giác là chưa bao giờ mình được ăn cái bánh mới ra lò mà nó ngon vậy. Còn nếu đi mua về thì lúc nào sáng sớm nó 8 giờ chưa có ai bán, hoặc là phải xếp xe đi rất là cực. Rồi đó là mua từ tối hôm trước thì hôm sau phải để nướng lại, thì cái bánh nó mất ngon, hoặc là mình cứ cầm tới cầm lui rồi mấy cái lớp xốp xốp ở trên cái bánh nó bị vỡ ra, cái bánh nó không còn đẹp nữa. Hả Hoàng Tính?
Dạ vâng.
Chị thấy là cái kinh nghiệm làm cái này hồi đó khi mà chị làm lần đầu chị cũng lo lắm, rất là lo, không biết là nó có thành hay không đây. Các anh chị cứ yên tâm, mua một hộp bột nó có 6 đồng mấy, về làm tơ, cái lượng tôm thịt nó cũng không nhiều. Nếu các anh chị vụng á, các anh chị bóp cái mí nó không có chặt lắm thì khi nướng nó hơi nở ra, nhìn ở ngoài mình nhìn vô mình thấy nó lò thịt nhưng mà vẫn ăn ngon, không có làm sao hết. Lần sau các anh chị làm, các anh chị kinh nghiệm hơn, các anh chị bóp cái mí bột cho nó sát hơn, hoặc là mình đừng có tranh thủ để nhiều nhân quá thì cái bánh nó không có vỡ bung ra, mà nhìn thấy miếng thịt nhìn thấy nhưng mà nó vẫn là cái bánh rất là ngon, nhìn thấy vẫn ngon vẫn khéo không có cái gì hết trơn. Nhưng mà muốn khéo thì mình phải để cái bánh nó vừa nhưng thôi thì mình sẽ được khéo hơn.
Dạ vâng. Tính đồng ý với chị.
Ăn bánh pate show rất là ngon, rất là vừa miệng.
Yêu cầu của chị trong cái món bánh này về cái độ nướng nó sẽ như thế nào thưa chị?
Yêu cầu của mình đó là cái nhân nó vừa ăn. Cái bột thì mình không có nói rồi, mình ăn lúc nào cái bột của nó cũng ngon như vậy. Còn cái nhân đó, mình ướp nó vừa ăn. Cái thứ nhì là cái bánh nó giòn xốp, nướng nó vừa đúng lửa, nó vừa chín tới ha, màu đỏ lợt của nó rất là đẹp, và cái bánh nó không bị cháy bên dưới mà cũng không bị cháy bên trên. Vậy thôi, chứ còn mình không có bị động vô cái bột. Cái nhân thì mình chủ động mình ướp rất là dễ rồi, còn cái bột thì mình lúc nào chị thấy lúc nào làm ra cái bánh cũng ngon hết Hoàng Tính. Không có yêu cầu gì cao lắm cho với cái món bánh này khi làm tại nhà. Chị nghĩ rằng nhiều anh chị mà đến Mỹ lâu đó thì đã làm cái bánh này rồi, hoặc là lâu rồi các anh chị không có làm, bây giờ làm lại đi, mình chủ động ăn rất là ngon, nhất là khi mình có khách và có bạn bè. Mỗi lần khi mà chị có 3-4-5 người bạn tới đó, chị cứ làm bánh này rồi sáng ra pha cà phê rồi pha trà rồi cái để bánh ra ăn, mọi người ngồi vô bàn cái mình lấy từ lò ra ai cũng ngạc nhiên, quá ngon, bánh mới ra lò ăn ngon lắm, không có bị ai chê hết đó Hoàng Tính. Yêu cầu thì cũng không có yêu cầu gì, chỉ có một cái thuận lợi, đây là cái bánh mà mình làm nó gọn lẹ, nó ngon, nó chủ động thời gian, nó được mọi người khen. Tại vì không ai ai cũng tưởng mình nhồi được cái bột mà xịn như vậy á Hoàng Tính.
Dạ đúng vậy. Còn cái phần mà mình ướp này nọ rồi đó, khi mà mình chuẩn bị mình làm, nếu mà trong cái phần ướp thịt với lại pate, củ hành với lại muối, đường, bột nêm á và dầu ăn á, khi mà chúng ta thực hiện chúng ta lấy ra cái phần ướp đó, nếu mà nó có nước thì mình phải tẻ nước hay như thế nào mình trộn lại thưa chị?
Nó không có nước đâu em, mình làm thịt cho ráo, tôm cho ráo.
Okay.
Thì khi em ướp thì nó ra chị thấy thì nó không có phải đòi hỏi nó thiệt là khô mà nó cái lượng của mình nó nhìn thấy nó nhão nhão vậy, mình nướng lên nó chín rồi không có vấn đề gì.
Dạ vâng. Còn
cái này nó dễ bung ở chỗ đó là nếu mà làm có tôm, bởi vì sao tôm nó nở ra đó, thì nếu mà mình ấn không chặt thì nó bung. Chị thấy cái bung cũng không có làm sao hết, mình vẫn ăn ngon thôi, nhưng mà nếu mà không bung nó thì nhìn nó khéo hơn chút xíu.
Vâng, còn cái khi mà mình nướng với 370 độ, khi mà nóng rồi quý vị bấm thêm cái 40 phút nữa, thì chúng ta nướng ở trong cái bếp khác, tức là cái chế độ bếp không?
Nó vừa có lửa trên vừa có lửa dưới.
Lửa trên lửa dưới nha thưa quý vị, tức là...
Nó vừa có lửa trên vừa có lửa dưới.
Yeah, nướng
thì
bánh.
Thời gian đó là vừa đủ để bánh chín ngon.
Dạ vâng, quý vị để chế độ nướng bánh nha, tức là bếp, B-A-K-E, để mà quý vị thực hiện cái món này. Wow, ngày hôm nay như vậy chắc chắn là Hoàng Tính. Nào giờ thì người thân ở nhà cũng có làm món này. Thật sự là Hoàng Tính chưa làm món này, tại vì Hoàng Tính cũng chưa biết được cái loại bột nào là cái bộ loại bột hoàn chỉnh để chúng ta có thể chúng ta thực hiện cái món batiso, dù cho batiso mặn hay batiso chai. Nếu mà quý vị nào mà đi vô trong chùa,
batiso ngọt cũng được.
Yeah, batiso ngọt cũng được.
Người ta hay làm nhân bánh, bánh như giống như nhân táo vậy đó.
Yeah.
Hoặc người ta làm mấy cái loại ngọt ngọt, người ta để hoặc là thơm, khóm đó, sên lên rồi để vô bánh ngọt, bánh chai, bánh gì cũng có thể làm được trong cái batiso này hết.
Giống như cái apple pie của những cái tiệm Hoa Kỳ, Whataburger này họ được có bán á, nó cũng giòn giòn ở phần ngoài, nó cũng giống như batiso nhưng mà nó có giữ một cái độ ngọt nhất định ở bên trong, nó không giống như batiso của mình. Thì qua ngày hôm nay thì phải gọi là hôm nay em lại biết thêm được cái loại bột này, chắc chắn là em sẽ thực hiện để xem coi có cái loại
chắc
bột.
Chắc chắn là bà xã em với con gái em sẽ rất thích.
Chắc chắn.
Khi nó đi làm ở buổi trưa nó gói mấy cái trưa nó ăn, cho nên sáng sớm mà có gói theo trưa ăn cũng xong được một bữa trưa.
Từ sáng mình gói tới trưa nó còn giữ cái độ giòn không chị?
Cũng tương đối, không
cũng
có
tương
sao.
Đối. Okay.
Dĩ
okay.
nhiên là nó không bằng là lúc em mới lấy từ trong lò ra.
Đúng,
nhưng
đúng,
mà
đúng.
Từ sáng tới trưa ăn vẫn rất ngon.
Cũng còn crunchy, cũng còn giòn chút đỉnh nha thưa quý vị ha. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhín chút thời gian của chúng ta để đến với chương trình Bếp Sài Gòn để thực hiện cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta cái món batiso. Hy vọng là với cái chương trình này mà Hoàng Tính post được lên cái website trong chốc lát nữa đây thì quý vị sẽ có được thêm một cái món ngon cho gia đình mình để ăn uống thay đổi trong cuối tuần, hay hoặc là ngày nào quý vị muốn yêu thích để đãi bạn bè trong những cái ngày gặp mặt, quý vị cũng có thể đến với cái món batiso được thực hiện bởi chị Mỹ Liên trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM mà chút xíu nữa đây Hoàng Tính sẽ post lên để gửi đến cho quý vị trên website. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại là 1-214-385-7611 như thưa quý vị, 1-214-385-7611 thì chị Mỹ Liên chị rảnh cái là chị sẽ bắt phone và quý vị sẽ được nói chuyện với chị Mỹ Liên và chị Mỹ Liên sẽ giải đáp cho quý vị với những câu hỏi mà quý vị cần sự giúp đỡ của chị Mỹ Liên. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay nhín chút thời gian, hy vọng là chị ngày hôm nay sẽ có được một cái ngày mà người ta gọi là, nếu mà chị mà có nhìn ra bầu trời hiện tại thì thiệt là đẹp. Bầu trời trăng xanh, ánh nắng thì rất là dịu dàng, gió thì thổi hiu hiu, một ngày Sunday beautiful, beautiful Sunday, một ngày Chủ nhật thiệt là đẹp bên người thân của mình, bên bên ảnh nha chị ha.
Rồi, cảm ơn em. Chào em, hẹn gặp lại lần tới. Chào tất cả các anh chị, các bạn, các em, các cháu thính giả nghe đài. Rất là hy vọng là nhiều gia đình chúng ta có thể làm được bánh patiso ngon ở nhà để ăn.
Cảm ơn chào. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình. Chúc chị và gia đình bình an. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi phần Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên là batiso. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thực hiện được cái món này để mà đãi đăng cho gia đình, cho bạn bè. Hy vọng quý vị thành công với cái món này mà trong chốc lát nữa đây. Và tính của support lên trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 anh em. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.
Vì thương những chiều mưa về đâu.